Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa.
Đối với những cái phần mà quan trọng đó thì thường tôi cố gắng giảng thật là tỉ mỉ để cho có thể cung cấp cho quý vị một số cái khái niệm. Và từ cái khái niệm này nè, cái khi mình tu tập mình thấy trong cái đời sống của nội tâm của mình nó còn kinh khủng hơn, nó còn nhiều hơn những cái điều mà mình học, mình biết những cái khái niệm này. Bởi vì mỗi một người đó là nó coi như là nó quyến lại, nó tụ lại từ nhiều đời nhiều kiếp và nó chiêu cảm. Cho nên nó khi mình thấy tất cả những cái sự vận động, những cái hoạt động của mình ở bên trong mà nó câu thông như bên ngoài, cái đời sống nội tâm của mình nó câu thông với bên ngoài, nó kết hợp với nhau, nó vận động, thì mình thấy cái hoạt động đó đó là nó chi phối cả cái cuộc sống của mình, và nó vận động như vậy, nó vận động không ngừng. Và cái công việc của mình là làm sao tìm thấy được rằng cái khi tâm mình khởi lên, mình biết cái đó là thiện hay bất thiện. Vậy không? Muôn kinh mà dạng điển đi nữa cũng chỉ nói một câu thiện và bất thiện thôi, có bao nhiêu đó thôi. Bây giờ quý vị học kinh, quý vị học luật, quý học tạng luận, hay là tạng luận là di diệu pháp, hay là di thức luận nhân dân, tất cả chỉ có một chữ thiện và chữ ác thôi, hai cái chữ đó thôi. Và cái tu là chỉ có làm lành lánh dữ thôi, nhưng mà làm lành như thế nào, phải thấy cái lành nó như thế nào, thấy cái thiện nó như thế nào, đó là cái vấn đề cực kỳ phức tạp mà không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhận ra được. Đó. Cho nên mình học đây là để mình cố gắng qua những cái điều mà trong kinh điển đó đã giảng dạy cho mình, thì mình cố gắng mình thấy mình biết nó, để mà mình khi mình thấy cái tâm mình đó thì mình biết đó thiện hay là không thiện, để cho mình đó là tránh hoặc là mình làm tăng trưởng cái thiện của mình lên. Cái sự tu tập nó đơn giản như vậy, nhưng mà khi đi vào trong cái việc tu tập đó, thì nó hết sức là khó khăn. Nó không như chúng ta học ở trong kinh điển, cũng không dễ như là những cái giờ chúng ta nghe pháp ở đây, nó không dễ như vậy. Mà bởi vì đó nó thành một cái quán tính rồi, nó cứ trở đi trở lại những cái pháp bất thiện đó, chúng ta sống với nó là coi như là ruột thịt, như là máu mủ, nó không có rời ra được. Bây giờ chúng ta phải cố gắng chúng ta tách nó ra, tách nó ra, tách nó ra, tách nó ra. Những giờ phút quý vị hành thiền, tuy là nó ngắn ngủi 5-10 phút như vậy, nhưng mà nó tập thành lần rồi, ở nhà chúng ta cố gắng tập, đó là những phút chúng ta tách ra, và chúng ta đứng ở một cái vị trí là có thể bước đến cái ngưỡng cửa để nhìn vào trong cái nội tâm của mình, để soi lại trong nội tâm của mình. Cho nên á, thường người ta nói thế này, cái khi á mà mình muốn hiểu một cái người nào á thì phải có cao hơn người ta một chút, mình mới nhìn xuống mới thấy. Và ngay cả cái cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta muốn hiểu mình á, chúng ta cũng phải có một cái khoảng cách với mình. Tức là cái khi tâm chúng ta lắng lại, chúng ta có một cái thời gian, chúng ta có một cái không gian, cái không gian yên tĩnh, và có một cái thời gian đủ để chúng ta nhìn lại những cái gì đã xảy ra trong đời sống của mình. Thì như vậy chứ vì cũng đã đứng cao hơn một bậc để nhìn lại mình. Mà cái mà chúng ta tập để chúng ta có một cái vị trí đứng mà chúng ta có thể nhìn lại cái tâm của mình, đó là quý vị hành để quý vị thấy cái hơi thở ra vô đó. Tập đó, tập cho nó thuần thục rồi đó là nó mới đủ cái sức để nó thấy. Nó đủ cái sự vắng lặng, nó đủ cái sự tỉnh táo để thấy. Còn nếu không á, chúng ta làm kẻ nô lệ luôn luôn như vậy. Tất cả chúng ta đều làm kẻ nô lệ cho những cái tâm thiện, bất thiện hoặc là tâm thiện nơi ta khởi lên. Ta đồng quá nó, ta hiệp nhất. Nó là cái thói quen từ vô lượng kiếp đến nay chứ không phải mới đây. Cho nên bây giờ mình phải tập, phải tập, phải tập, phải kiên trì tập, 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 tập như vậy. Để chúng ta ở trong một cái vị thế bình yên, thanh thản, vắng lặng, và chúng ta nhìn, chúng ta quan sát mọi sự đó với một cái sự tỉnh táo. Và chỉ có như vậy thì chúng ta mới thoát ra khỏi được cái bánh xe của luân hồi. Chỉ có như vậy chúng ta mới thoát ra khỏi được cái pháp thiện và pháp bất thiện ngày đêm nó hoành hành ở trong tâm của ta. Lần trước chúng ta khi mà nói về sở hữu tư và nghiệp đó, thì chúng ta nói là cái sở hữu tư theo phận sự, theo cái khả năng trổ quả. Và vừa rồi thì chúng ta nói là theo cái thời gian trổ quả. Thì chúng ta hiểu rằng á, cái sở hữu tư đây, sở hữu tư đây, nó kết hợp với 121 tâm. Nhưng mà đối với mỗi tâm á, thì nó có một cái sự hợp tác khác nhau. Chúng ta nhớ rằng là chúng ta học tới 8 cái ý nghĩa của cái sở hữu tư. Và vì vậy đó, thì tôi cũng có nói là cái vai trò của sở hữu tư, cái chức năng của nó là một cái chức năng á, là hoàn toàn có tính chất khách quan, có tính cách vô ngã, có tính cách vận động tự thân. Tức là cái công việc của nó là nó làm, nó không tốt, nó cũng không xấu. Cho nên là chúng ta không có chê trách cái sở hữu tư, cái sở hữu tưởng, mà chúng ta chỉ biết rằng là chúng ta, nơi tâm chúng ta, cái sở hữu tư này nó đang hợp tác ở đâu, nó đang hợp tác với cái gì. Như vậy quý vị thấy không, khi mà một cái lộ bình nhật nó vừa khởi lên, từ trong tâm hộ kiếp cũng đã có sở hữu tư, trong cái kháng ngũ môn cũng có, trong cái ngũ song thức đây cũng có sở hữu tư, tiếp thọ quan sát phân đoán nhân dân tất cả đều có hết. Nhưng sở hữu tư hoạt động mạnh nhất ở 7 cái tốc hành tâm này đây, hoặc là còn gọi là 7 cái tâm động tốc. Thì như lần trước chúng ta nói á, là cái tâm thứ nhất, cái tâm số 1 này đây, khi mà nó hoạt động mà nó trổ quả đây á, thì chúng ta gọi nó là cái hiện báo nghiệp. Hôm trước tôi có nói vắn tắt là hiện nghiệp á, nói cho rõ là hiện báo nghiệp. Cái tâm số 7 đây, nếu mà cái sở hữu tư nó hoạt động đây, khi nó trổ quả đó, thì ngay cái chỗ cái này nè, nó là cái hậu báo nghiệp. Còn ở đây á, là cái năm cái tâm này là 2, 3, 4, 5, 6 này, thì nó là nghiệp vô hạn định. Lần trước chúng ta nói vừa xong cái phần mà hiện báo nghiệp, thì chúng ta có nói về những cái hiện báo nghiệp này á, thì nó có thể trổ cái quả nó là quả lành, hoặc là trổ quả dữ. Tất cả các nghiệp đều như vậy, tất cả các nghiệp đều vậy, đều là lành hoặc dữ, lành hoặc dữ, tất cả đều như vậy. Thì lần trước chúng ta đã xong cái phần nói về hiện báo nghiệp mà nó trổ cái quả lành. Bây giờ chúng ta nói thêm chút xíu nữa về cái hiện báo nghiệp mà nó trổ cái quả dữ. Thì trong kinh có nói đến một vị, đó là cái người thợ săn cô cá. Cái bài hôm trước giảng chưa vậy? Giảng chưa? Cái người thợ săn cô cá này đó, thì người này có một cái, có cái sự mê tín. Cho nên là buổi sáng ông đi, ông đem cung tên, ông đi vô rừng để mà đi săn bắn, thì mới gặp một cái vị sa môn. Thì ông ấy nghĩ trong bụng này xui quá, sáng nay tự nhiên đi gặp một cái ông thầy tu, chở ngài chắc chẳng làm ăn gì được, ông nghĩ vậy. Thì sau đó ông đi vô rừng, thì quả nhiên ngày đó đó ông săn bắn không được. Thì khi ông trở về thì ông lại không phải là gặp lại con đường cũ, mà nơi chỗ khác thì ông lại gặp cái vị sa môn này. Thì như vậy là ông quá tức giận. Ông mới nghĩ rằng là sáng đi cũng gặp cái người này, chiều về cũng gặp cái người này, chỉ vì cái người này mà ngày hôm nay mình không có kiếm được lợi nhuận. Thế thì do đó là ông đấy mới hành xử với cái vị sa môn này. Ông mới xua cái bầy chó đó cắn cái ông sa môn này. Thì vị này mới sợ quá, mới trèo lên cây. Trèo lên cây á, thì là coi như ông vẫn cho cái bầy chó chực ở dưới, còn bản thân ông lấy cái tên á, ông đâm vào cái chân của vị sa môn này. Ở dưới ông cứ đâm lên hai cái chân. Thì cái ông này ông luống cuống, ông phải kéo cái chân lên vì nó đau quá rồi kéo cái chân lên. Thì như vậy đó là khi mà ông luống cuống vậy thì cái y ngoài đó nó mới rớt xuống. Thì khi nó rớt xuống như vậy thì nó mới phủ cái người thợ săn này. Là bởi vì ông đứng ở dưới, ông lấy cái mũi tên đâm lên hai cái chân của vị sa môn. Thì khi nó phủ xuống vậy thì những cái con co chó đó nó tưởng là cái ông sa môn này rớt xuống, cho nên nó nhào vô nó mới cắn xé ông này chết. Thì như vậy quý vị thấy là cái quả dữ nó trổ sanh liền tức thời. Thành ra trong cái hiện báo nghiệp này nè, cái khi mà cái sở hữu tư nó hoạt động trong cái tốc hành tâm thứ nhất này, thì cái quả nó trổ sanh có thể là 7 ngày, trong vòng 7 ngày nó trổ sanh, hoặc là nó trổ sau 7 ngày. Nó có hai trường hợp, sớm nhất là nó trổ sanh trong 7 ngày, và hoặc là nó trổ sanh sau đó, sau 7 ngày. Như vậy thì có những cái việc mà chúng ta làm trong cái hiện tại này nó có thể trổ sanh tức khắc, hoặc là trổ sanh trong cái khoảng thời gian mà từ khi chúng ta tạo cái nghiệp này đến khi chúng ta chết. Nó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai, nó là cái hậu báo nghiệp. Là cái trường hợp là người đó gieo cái nhân bất thiện trong đời này mà nó chưa trổ. Nó chờ sau khi cái người này chết rồi đó thì liền tái sanh liền. Như chúng ta biết rằng là cái tâm tử nó đây, thì cái tâm tục sinh nó có liền. Tâm tục sinh nó có liền. Thì cái tâm tục sinh này khi mà nó phát sinh ra là nó sẽ cho một cái đời sống mới, cho đến khi nó làm cái vai trò tử của nó. Thì cái trong cái đời sống mới này nè, những cái nghiệp mà chúng ta gieo trần đó, chúng ta sẽ mang theo đây, mang theo trong cái tâm quả tục sinh đây. Nếu mà làm người đây, chúng ta sinh ra với các cái tâm quả này, một trong những cái tâm quả này. Thì trong những cái tâm quả này đó, nó chứa những cái hạt giống thiện và bất thiện mà chúng ta đã gieo trồng từ nhiều đời, chứ không phải một kiếp. Nhưng mà những cái quả đó nó được tu bổ theo năm tháng, nó được làm cho lớn dậy, lớn dậy, lớn dậy. Thì đến một cái lúc nào đó nó đủ sức, nó sẽ trổ sanh. Ví dụ thấy không? Thí dụ như đây mình nói nè, một người á đi lừa người khác, nếu mà một lần chắc là không có vấn đề, nhưng mà cái thói quen là lừa người ta được á thì cứ lừa hoài. Thì như vậy mỗi một lần mà người ta âm mưu để lừa một người nào đó thì trong tâm người ta phát sinh ra những cái ý, những cái ý xấu, cái pháp bất thiện nó phát sinh ở trong tâm, và nó sẽ phát sinh qua bằng cái lời nói, nó sẽ lựa lọc cái lời nói. Cái cách ăn mặc, cách đi đứng, cách nói năng trong cái lời nói của nó, nó làm sao để cho cái người đó tin rằng nó là cái người đàng hoàng. Thì tất cả nó diễn ra là nó thêm cái nhiên liệu cho những cái hạt giống xấu. Nó làm cho những cái hạt giống đó nó vững chắc, vững chắc, vững chắc. Cho nên là tất cả những cái nghiệp mà chúng ta gieo trồng từ nhiều đời đó, có những cái hạt giống nó cứ được nuôi dưỡng, nó nuôi dưỡng, nhất là những hạt giống xấu nó được nuôi dưỡng, đến lúc nào đó thì nó sẽ trổ xanh. Nó sẽ đủ sức và nó trổ xanh. Giống như mình gieo một cái hạt giống xuống cái đồng ruộng vậy, rồi gọi là nước, rồi là phân bón, rồi tất cả mọi thứ, thì nó cứ ngày đêm nó cứ nở lần, rồi nó nảy mầm cho đến khi cái lá mầm nó vươn lên, nó vươn lên thành cái cây, thì tức là cái quả nó trổ, trông thấy một cách rất là rõ ràng. Cho nên tất cả những gì xảy đến cho chúng ta mà chúng ta gọi là quả, là bởi vì cái lộ ngủ hay lộ ý chúng ta đều tiếp nhận bằng tâm quả. Quả nó trổ xanh hằng ngày, luôn luôn nó trổ xanh. Thì vì cái sự trổ xanh đó không có tình cờ, không bao giờ là tình cờ hết, mà nó trổ xanh có điều kiện, mà trong đó nó có một cái điều kiện nội tại. Tức là điều kiện nội tại đó là tâm ta. Mà như tôi luôn luôn nhấn mạnh với quý vị rằng là cái cửa ngõ nó mở ra là cái tâm phóng dật đây. Cho nên tại sao mà cái lớp này khi tôi nói là chúng ta hành thiền và chúng ta nhìn cái hơi thở chúng ta, và khi mà chúng ta không thấy cái hơi thở chúng ta nữa thì chúng tôi, quý vị sẽ thấy cái tâm phóng dật. Và đây là cái cửa ngõ nó mở ra để cho quả bất thiện nó trổ sanh hằng ngày. Ai cũng bị cái này hết, không ai thoát khỏi. Chỉ trừ khi mình tu tập thì là mình mới chốt được cái này ra một chút xíu thôi, chốt nó lại một chút xíu, rồi một sát na rồi nó buông ra, rồi sát na chốt lại, sát na chốt lại. Đóng cái cánh cửa phóng vật này á, là ngăn chặn được những cái quả bất thiện nó trổ sanh. Quả thiện thì nó không ngăn chặn đâu. Quả thiện nó là cái nền để cho quả thiện phát sanh. Bởi vì khi mình bình yên rồi đó thì liền mình sẽ có một cái sự sáng suốt ở trong tâm. Và như vậy mình không có nghĩ quấy, mình không có nói quấy, mình không có hành động quấy. Khi mình thuần thục rồi đó thì mình giảm lần những cái pháp bất thiện của mình. Mình những cái hạt giống đó nó sẽ bị cô lập, tức là nó không có được thêm nước, không được thêm phân. Còn nếu không đó, chúng ta không hiểu biết đó, là nó cứ thêm nước, nó thêm phân, và như vậy nó cứ trổ sinh. Thì như vậy cái hậu báo nghiệp này là như vậy. Ngay trong cái đời này á, khi mà ta gieo xuống rồi thì không có đủ sức nó trổ, nhưng mà khi người đó tái sanh ra cái cảnh mới, lập tức nó trổ sanh. Mà nó trổ sanh nó như lần trước chúng ta thấy rồi đó, có những người tái sanh ra là tự nhiên cái đầu óc của nó là nó bất bình thường, hoặc là nó tật nguyền. Thì quý vị nó thấy trổ sanh ngay hậu báo nghiệp không? Cho nên sanh một đứa con ra mà đầu tiên mà khi mình nhìn thấy nó tật nguyền rồi là hiểu biết rằng đó là cái quả của mình và cũng là cái quả của nó, chứ không phải cái quả của một người đâu. Đừng có đổ thừa cho bên nội hay đổ thừa cho bên ngoại, mà đó là cộng nghiệp của hai vợ chồng. Và cái quả của đứa trẻ mà cũng là quả của cha mẹ nó. Nó đã có một cái cộng nghiệp, một cái ác nghiệp từ nhiều đời, bây giờ nó hiển lộ ra. Mà đối với đứa trẻ đó thì nó trổ sanh ngay tới khi vừa tái sinh. Cái tâm tục sinh nó tái sanh thì nơi đó nó đã chứa đựng những cái mầm bất thiện, cho nên là những cái sắc pháp, những cái sắc pháp mà nó tạo dựng ngay cái sát na đầu tiên đó, nó đã chứa những cái mầm thiếu sót của nó, tật nguyền, bệnh tật của nó. Hoặc là người sinh ra mà cái sắc tính nam, sắc tính nữ này nó không rõ ràng, nó cũng là một cái dạng mà cái người đó tái sanh đó. Khi tái sanh thì cái hậu báo nghiệp nó đã hiện ra rõ ràng, hiện ra rất rõ. Cho nên những cái gì mà chúng ta mang nơi cái sắc pháp của chúng ta đây, nó nếu mà nói theo thời gian á, nó là cái hậu báo nghiệp của cái kiếp vừa qua của ta. Nhưng mà nếu mà nói theo một chuỗi dài á, nó là cái bản tổng kết của một cái chuỗi từ vô lượng kiếp cho đến lúc cái tâm tử này nó làm cái nhiệm vụ nó chấm dứt một sắc pháp, thì liền nó tạo cái sắc pháp khác. Thì cái sắc pháp khác trong cái thời cái kiếp thứ hai này nè, nó hậu báo nghiệp thì nó là hiện ra tất cả những cái quả mà nó có thể trổ sinh trong cái đời kế tiếp hoặc là những đời tiếp theo nữa, nó trổ sinh đây. Cho nên là ta không có trách cha mẹ ta sanh ta đẹp hay là xấu, thông minh hay là không thông minh, hay là giỏi giang hay là không giỏi giang, tất cả đều do mình. Và luôn luôn chúng ta phải nỗ lực mở những cái cánh cửa ở trong nội tâm chúng ta ra. Ai cũng có tiềm tàng một cái khả năng hết, không có một người nào không có. Bởi vì từ vô lượng kiếp ấy, chúng ta đã quân tập trong cái đời sống của mình, cái tốt có, cái xấu có. Nhưng mà nếu mà cái phước chúng ta tròn đầy á, chúng ta sinh ra trong một cái gia đình cha mẹ anh chị em trọng cái việc học, trọng cái đạo đức, trọng cái sự hướng nghiệp, thì chúng ta sẽ có nhiều cái cơ may để mà phát triển những cái tốt đẹp nơi ta ra. Nhưng mà nếu chúng ta không đủ cái phước, ta sinh ra trong cái gia đình cha mẹ đó chỉ lo kiếm sống, ít có thì giờ quan tâm đến con cái, chúng ta phải tự phát triển lấy một mình. Thì á, tại sao trong nhà trường á, là dạy cho học sinh á, tất cả các cái môn học, tất cả các cái ngành nghề đều được giới thiệu, mà nhất là các cái môn học được giảng dạy, đó là khơi dậy, khơi dậy trong cái tâm trí của cái đứa trẻ đó cái khuynh hướng của nó. Cho nên á, đừng có bao giờ mặc cảm, dẫu quý vị học ít, quý vị học nhiều, chuyện đó là do phước duyên. Nhưng mà ai cũng tiềm tàng một cái năng lực giỏi giang nơi mình, chỉ có cái là mình có chịu kiên trì, chịu khó để mở cái này không được, mở cái kia mà không được, mở cho đến khi nào nó trúng ngay cái mà chúng ta đã quân tập từ nhiều kiếp rồi, thì tự nhiên là chúng ta sẽ tiếp thu rất là nhanh chóng và chúng ta sẽ giỏi giang rất là nhanh chóng. Cái điều này là một sự thật. Điều này không phải là một cái lời an ủi, không phải là một cái sự khuyến khích, mà nó là một cái sự thật. Cho nên khi ngày nào mà chúng ta còn có cái sự sáng suốt thì chúng ta phải cố gắng mở ra. Ví dụ như tôi hay cắt những cái bài báo mà người ta chụp hình một cái bà đó, người Anh. Bà 95 tuổi rồi mà bà đăng ký trong trường đại học, bà học về cổ ngữ Latin, mà học rất giỏi, 95 tuổi. Như vậy quý vị nên nhớ rằng cái thể xác của chúng ta nó có thể suy yếu, nhưng mà cái sự sáng suốt trong tâm đó có khi nó được tách ra. Có những người nó bị dính vào trong đó, nhưng mà có những người tách ra được. Bởi vì cái nỗ lực phi thường của người đó đã quân tập trong suốt một kiếp sống vậy, rất là siêng học, cái gì cũng học, luôn luôn mở ra cái sự học hỏi. Và nếu như chúng ta cảm thấy rằng là học hỏi là một niềm vui, học hỏi là tạo một cái cơ hội để chúng ta mở cái cánh cửa thâm thẳm trong tâm ta, để chúng ta phát triển cái khuynh hướng giỏi giang nhất, tốt đẹp của chúng ta, thì quý vị sẽ thấy cái đời sống rất là vui vẻ. Đừng có nghĩ rằng là ô tôi bận cái này, bận cái kia, bận nọ, ai cũng bận hết. Nhưng mà có một cái chúng ta nên bận nhiều hơn, đó là mở cái đời sống nội tâm của mình ra. Như vậy thì trong giao tiếp chúng ta cũng đặt một cái tinh thần học hỏi, cầm một cái quyển sách chúng ta cũng là học hỏi. Chúng ta xem một cái vở kịch không phải để hòa đồng với số phận của những người đó, nhưng để học hỏi từ đó. Mà nếu chúng ta tạo một cái tinh thần vậy đó, thì cái đời sống chúng ta trẻ mãi, và cái trí chúng ta phát triển mãi. Và cái đó làm cái nguồn vui bất tận trong cái đời sống của chúng ta. Đừng có nghĩ rằng chúng ta già, không có. Ở ngoài nghĩa trang đó không có nói rằng là cái người trẻ không có chết. Và đa số những cái gì mà về cái ngành y học á, đều nói rằng là cái tuổi già thì trí nhớ nó này này kia, nó đủ có mọi thứ á, điều đó có, điều đó đúng, không có sai. Nhưng không phải ai cũng phải vậy. Phải nhìn lại coi suốt cái cuộc đời của người đó quân tập cái gì. Nếu mình quân tập cái chuyện học hỏi, ở đây tôi không phải nói là đi học ở trong trường, tôi nói là một cái tinh thần học hỏi, thì như vậy quý vị không có cái tuổi già trong cái sự phát triển đời sống nội tâm của mình đâu. Và chúng ta gieo cái đó, duy trì cái đó để làm tươi trẻ cái đời sống của chúng ta. Mà đồng thời đó là cách để chúng ta cứ mở hết tất cả cánh cửa ra. Cho đến một lúc nào đó thì chúng ta mở đúng cái cánh cửa trong cái đời sống nội tâm ra, thì quý vị sẽ thấy cái năng lực coi như là mạnh mẽ nhất, cái tài năng giỏi giang của mình ai cũng có, đừng có bao giờ mặc cảm. Quý vị thấy một con thú không? Nó cũng có một cái năng lực riêng của nó. Nó làm kiếp thú, nhưng mà nó có năng lực chứ. Huống chi mình làm người là mình có phước vô cùng, mình mới được làm người. Tại sao mình phải mặc cảm? Tại vì mình không biết thôi. Bị mình bị cái nhìn của người khác đó, người ta chôn chặt mình lại, người ta chôn đứng mình. Mình đừng có cho ai chôn đứng của mình hết. Đừng có cho ai xây mồ cho mình khi mình còn sống cả. Mình phạm lỗi lầm, mình biết rằng mình đã phạm lỗi lầm, mình phải nỗ lực hết sức để mình không có tái phạm cái điều đó. Và tâm mình phải mở ra luôn, để mình mở. Bởi vì nó mở cái cánh cửa này, nó đã sai lầm rồi, bỏ, mở cái khác. Mở cái khác bằng cái sự học hỏi của mình, bằng cái sự vươn lên của mình, bằng cái sự hướng tới sự tốt đẹp của mình. Đời sống luôn luôn trẻ trung, đời sống luôn luôn phát triển. Và chúng ta bỏ một cái sắc pháp này thì chúng ta cũng sống với một cái sắc pháp khác, trẻ trung, sống động, vui vẻ và lành mạnh. Chúng ta nhớ cái điều đó để không bao giờ bi quan. Một giờ một khắc chúng ta nằm trên giường bệnh để chờ chết cũng không có bi quan. Hành thiền, quý vị hành thiền để duy trì những cái chủng tử tốt đẹp nơi mình, duy trì cái sự sáng suốt trong tâm của mình, và mình ra đi bình yên. Bởi vì sự ra đi này không có nghĩa là một cái sự mất mát. Mất mát với người ở lại, nhưng với người ra đi không có sự mất mát, mà là một cái sự chuyển đổi tốt hơn nếu chúng ta biết. Những người ở lại thấy mất mát, người ra đi đừng bao giờ thấy mất mát. Nếu quý vị thấy mất mát, quý vị rơi xuống cảnh khổ. Không có thấy mất mát, thấy một cái sự chuyển hóa tốt hơn. Cái áo đã cũ rách rồi, hoặc bị người ta xé toạc đi rồi, không xài nữa, mình phải có cái áo khác. Cái tâm thức của mình, quý vị nên nhớ một miếng ăn ngon, cái ngon này không phải cái lưỡi đâu. Cái ngon này á, là do cái thiệt thức của mình cảm nhận. Cái tai này nè, mình nghe những cái âm thanh hay, không phải cái lỗ tai này đâu, mà nó là cái nhĩ thức. Nó nương vào trong cái hệ thần kinh nhĩ này để nó có mặt. Thì những cái đâu phải chúng ta bám víu vào trong cái sắc pháp này đâu. Huống chi là cái nhà, cái cửa, huống chi là những người đi bên cạnh cái cuộc đời ta, sống cùng với ta, sống bên ta, để làm cái nền cho cái sự phát triển cái đời sống tâm linh tốt đẹp của ta. Cũng như ta có mặt bên cạnh cuộc đời những người khác là để chúng ta hỗ trợ cái sự tốt đẹp của người khác mà thôi. Nếu chúng ta lấy đó làm cái mục đích chính, mà ta gọi nó là nuôi dưỡng cái huệ mạng của ta, thì cái nghiệp mà chúng ta gieo là nghiệp lành. Thì như vậy cái hiện báo nghiệp này là quả lành nó sẽ nhiều hơn, hậu báo nghiệp cũng sẽ là quả lành nhiều hơn. Cho nên quý vị thấy trong kinh Pháp Cú có nói nè, nếu mà đời nay sầu á thì đời sau nó cũng sầu, hai đời sầu. Nếu mà đời nay an vui thì đời sau nó cũng an vui, và nhiều đời kế tiếp nữa nó cũng an vui. Như vậy khi mà ta gieo một cái quả lành thì trong đời này, ngay trong cái sát na mà chúng ta gieo cái nhân lành xuống, thì những cái quả lành nó đã trổ sinh. Lần trước chúng ta học về cái tâm dục giới đó, mà nhất là cái tâm thiện dục giới này, thì chứ quý vị đã thấy cái cách trổ sanh của nó rồi. Nhưng như vậy nếu mà chúng ta biết gieo cái nhân lành thì mặc dầu chúng ta còn luân hồi, nhưng mà chúng ta luân hồi với những cái nghiệp lành của chúng ta, là tôi gọi nó là cái luân hồi đi lên, cái dòng luân hồi đi lên, chứ không phải là một cái dòng luân hồi đi xuống. Cho nên làm sao khi mà những cái gì mà nó dữ, nó ác ở trong tâm của mình, nó khởi lên á, mình phải sáng suốt, đừng có hợp tác với nó. Năn nỉ đừng có hợp tác với nó, là mình tránh, mình thoát lần ra. Còn nếu không á, khi mà nó khởi lên rồi á, thì nó chiếm lĩnh cái tâm của mình. Chiếm lĩnh cái tâm ở chỗ nào? Đây quý vị, khi cái tâm tham nó khởi lên, khi tâm sân nó khởi lên, thì bao giờ nó cũng có si nó nằm ở đây. Thì tất cả một cái hệ thống này, bất thiện của nó nè, cộng với những cái thở hữu tợ tha này nè, là nó hoạt động dưới một cái dạng hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là si. Thường là si ít đi một mình, nhưng mà tham với sân khi nó khởi lên mình đó, thì nó làm cho toàn bộ cái thân và cái tâm của mình đây, tức là cái tâm mình nó sẽ điều khiển cái thân để nó thể hiện ra lời nói, để thể hiện ra hành động. Và ngày đêm nó như vậy mà chúng ta không thấy, chúng ta đồng hóa nó làm một. Cái đó là cái ác nghiệp chúng ta gieo xuống. Chúng ta làm khổ mình trong đời này, làm khổ mình trong đời sau, mình làm khổ cho đời mình không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên Đức Phật có không bao giờ dạy chúng ta đó là chiến thắng với những người sống với ta, mà chiến thắng cái nội tâm của ta. Là khi những cái pháp ác nó khởi lên trong tâm của mình đó, mình làm sao mình chiến thắng nó. Còn ta là không, ta phải chiến thắng với những người sống với ta, với đồng loại của ta, với đồng môn của ta, với những cái người kháng khích với ta. Khi ta nổi sân lên, khi ta bất bình lên, khi những cái yêu cầu chúng ta không được thỏa đáng, thì ta hành hạ người khác, ta đè bẹp người khác, ta tước đoạt của người khác để làm thành của ta. Cái đó chính là cái ác nghiệp chúng ta gieo xuống. Nó sẽ trổ sanh trong đời này, hoặc nó sẽ trổ sanh trong cái đời kế tiếp, hoặc nó sẽ còn lưu giữ ở đó để nó trổ sanh bất cứ lúc nào mà chúng ta còn luân hồi. Và như lần trước tôi có nói đó, ngay cả trong đời này, ví dụ như một vị đó sống 80 tuổi thì bây giờ tới 79 tuổi đi, nó vẫn còn khả năng trổ sanh. Nó trổ sanh cho đến nhắm mắt thôi, thì cái nghiệp vô hạn định đó là gì? Nó sẽ trổ sanh vậy. Như vậy đừng tưởng những cái gì chúng ta gieo xuống là nó mất đi, nó không mất. Tại sao? Tại vì ta nuôi nó. Vì thế, tôi trở lại, vì tâm phóng dật ta đây nuôi nó này. Ta nuôi nó bằng cái tâm phóng dật của mình. Ngay cả cái việc thiện của ta mà ta không biết, thì cũng cái phóng dật này nó cũng nuôi thành nó, thành ra cái thiện ác trong cái đời chúng ta nó đang chéo, nó đang này. Thiện ác nó đang eo này. Nhưng mà cái duyên mối của nó, cái tâm phóng dật là kinh khủng nhất. Cho nên tại sao trong pháp hành, tôi chỉ nói là lớp chúng ta cố gắng hành để thấy cái phóng dật nơi mình. Khi mà ở trong thiền viện đó, tôi mới hành cái pháp mà thiền nằm. Thì khi tôi hành cái thiền nằm đó, tôi mới thấy kinh sợ. Tại vì rõ ràng á, mình hôn trầm, mà trong cái hôn trầm đó mình nhớ mình đang hành thiền, nhưng thật ra nó đã hôn trầm rồi. Quý vị hành thiền, quý vị thấy là cái pháp hành thiền nằm là khó nhất. Vừa hành thiền một chút xíu là nó hôn trầm liền. Thì như vậy quý vị nhớ thế này, mình đang tỉnh táo đây, đang có sức khỏe đây, và mình đang hành thiền đây, vậy mà hôn mê đến không biết, mà còn ảo ảnh mình đang hành thiền. Vậy nếu mình không hành thiền thì mình chết bằng cái gì? Quý vị có thấy kinh khủng không? Cho nên là cái si phóng dật nó đi rồi, thấy chưa? Nguyên một cái về đó. Cho nên là lúc mà tôi giảng về vấn đề vô minh và si á, thì tôi có nói cái thí dụ mà Đức Phật đưa ra. Quý vị nói trong tâm của ta, Đức Phật dạy trong tâm của ta là lúc nào cái vô minh nó cũng phủ trùm như thế này, giống như cái bèo cám mà nó phủ trùm đầy cái ao vậy à. Nó phủ trùm như vậy. Nó minh hành thiền rõ ràng mà nó rơi vô hôn trầm mình không biết. Cái tích tắc khi mình tỉnh lại cái là mình thấy rõ ràng mình còn đang hành thiền, nhưng thực sự nó đã hôn trầm. Như vậy quý vị chết có một sát na thôi à. Có một sát na tử thôi à. Nó đâu chờ tới hai sát na. Mà mình đã một phút đồng hồ mình hôn trầm, hoặc là mấy giây đồng hồ mình hôn trầm, là kể như mình rơi vào trong cái pháp bất thiện như dễ như bẩn. Cho nên nói như vậy để cho quý vị thấy cho cạn cùng, nếu mình càng đi sâu vào đó thì mình thấy là chỉ nên tu tập mà thôi, đừng có móng tâm một cái gì hết. Càng móng tâm thì càng đi đến cái sự sai lầm của mình. Bởi vì ai cũng mong muốn hết, tất cả chúng ta đây không có loại trừ ai hết, ai cũng mong muốn hết, mong muốn điều tốt đẹp, cái tốt đẹp theo sự suy nghĩ của mình. Có khi cái tốt đẹp đó là thiện, có khi cái tốt đẹp đó là tưởng điên đảo. Nhưng mà mình phải tưởng rằng cái đó là cái tốt đẹp thì mình mới mong muốn chứ. Nhưng mà khi mà mình làm như vậy đó thì quý vị thấy bao giờ nó cũng có cái suy đi theo. Và nó đã mong muốn thì nó cứ mong muốn, nó dục dã. Cũng như khi mà mình giận mà mình không biết kiềm chế đó thì nó cứ đi tới, nó cứ phóng nó tới. Thưa quý vị, đó là hoạt động của phóng dật đây. Cho nên khi mình tức giận, mình thấy rồi đó, nhưng quý vị thấy không, nó sẽ có một cái ma lực của nó bắt mình là phải hoạt động. Thưa quý vị, nó không có bắt đâu, nhưng mà nó theo một cái thói quen, giống như cái quạt mà quý vị có tắt nó rồi đó nữa, nó cũng còn cái sức của nó để nó quay. Huống chi rồi mình vừa tắt cái mình bấm, mình tắt cái mình bấm, mình tắt cái mình bấm, thì cái tâm của mình nó hoạt động kinh khủng đến như vậy. Do đó mà chúng ta luôn luôn phải có sự đề cao cảnh giác với chính mình. Và trong mọi hoàn cảnh, trong mọi trường hợp, quý vị đi tu thiền, mà cái thiền giải thoát, không nói tới những thiền khác, thiền giải thoát đều nhắc nhở chúng ta rằng đó là luôn luôn cảnh giác với chính mình. Và bất cứ một cái trường hợp gì xảy ra, dù tốt hay không tốt, cũng phải xem xét lại chính mình thôi. Cái chính mình là quan trọng. Lấy cái chuyện mà chúng ta thu thúc được cái lục căn của mình, lấy cái chuyện mà chúng ta gọi là điều khiển được cái tâm của mình là cái chuyện chủ yếu. Vì khi chúng ta giành cái quyền chủ động đó thì có nghĩa là cái huệ mạng của ta đang được nuôi dưỡng đây, trí tuệ chúng ta phát sanh đây, để chúng ta mới có thể điều động những cái pháp thiện nó phát sinh lên. Còn nếu không đó thì cái sự điều động của chúng ta là tưởng, nó kết hợp với cái phóng dật đây, và như vậy nó sẽ điều động hết cả cái cuộc đời của chúng ta, và cái bánh xe luân hồi của chúng ta sẽ quay xuống những cái vùng trũng. Đó là một cái quy luật. Bây giờ chúng ta đi tiếp cái phần gọi là cái nghiệp vô hạn định. Thì như tôi hồi nãy có nói đó, khi cái sở hữu tư nó hoạt động ở cái tâm động tác thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thì cái khả năng khi mà nó trổ sanh á, là nó có thể trổ sanh bất cứ lúc nào. Khi mà chúng ta chưa có đắc quả A-la-hán thì nó được cái quyền trổ sanh, bởi vì chúng ta có sự nuôi dưỡng nó. Thành ra tất cả chúng ta đây không ai thoát khỏi cái nghiệp vô hạn định. Nếu như trong cái đời này có một vị A-la-hán đắc quả, đắc đạo đắc quả, cũng không thoát khỏi nghiệp vô hạn định này, huống chi chúng ta. Cho nên nếu chúng ta không hiểu biết thì chúng ta cứ gieo hoài những cái pháp bất thiện, chúng ta gieo hoài những cái hạt giống của cỏ gây, chúng ta gieo hoài những cái hạt giống của những cây mà nó bốc lên những cái mùi không ai chịu được nổi. Nhưng mà chúng ta đã sống chung nó như một thói quen. Cái miệng của chúng ta không thu thúc nó được, cho nên chúng ta rất là khó giữ yên lặng. Một mình á thì cái miệng nó buồn, mà gặp người khác thì nó phóng dật. Cho nên trong bốn cái mà thuộc về khẩu nghiệp á, thì cái thứ tư á là không ai tránh khỏi hết. Cái đó là nói những cái lời phù phiếm, nói những cái lời vô ích, tất cả đều phạm phải. Cho nên á, trong những cái chùa mà tu cái pháp môn niệm Phật thì có nói một cái câu rất là hay, có dạy Phật tử rất là hay. Có nói là bớt một câu chuyện đời, thêm một câu niệm Phật. Còn đối với người hành thiền giải thoát đó, thì chúng ta thủ khẩu như bình để giữ cái tâm chúng ta được yên lặng. Thì giữa cái chuyện mà chúng ta nói phù phiếm, nói những lời vô ích đó, thì là cái chúng ta giữ yên lặng là chúng ta đang đi pháp thiện. Còn những cái lợi vô ích này là pháp bất thiện nó phát sanh. Tôi nói quý vị cho nó đơn giản đến như vậy. Bây giờ người ta bước vô cái lớp mình, ta mặc bộ đồ đẹp thì mình cứ nhìn thôi. Mình muốn mua thì mình để ý cái giải đó. Nhưng mình cứ tới mình xung xe, mình vuốt người ta. Ôi mà cái áo này đẹp quá, may ở cái tiệm nào, mua giải bao nhiêu, nó làm sao dẫn tôi đi đủ cái mọi thứ. Vì thế nó đang rơi vô đây à. Cái tâm mình quấy nhiễu lên, rồi mình quấy nhiễu người khác. Nghe một cái mùi nước hoa của người ta là cũng sống lấy để mà hỏi cho bằng được. Mình không có yên lặng, mình để cho cái tâm tham của mình nó quậy lên, nó quậy người khác. Bởi vì cái mùi hương đó là mình thích quá, hiểu không? Khi mình thích quá thì mình sống lấy cái người đó để mình hỏi, mua cho bằng được, mua cho tức khắc, hoặc là gửi cái người đó một cái đôi dép, hay là một cái cặp cài tóc, vân vân. Tất cả những đó chúng ta đều làm cho những cái pháp bất thiện nó quấy động nơi tâm ta. Bởi vì chúng ta bám chặt vào trong cái đời sống thế gian nhiều quá. Cho nên quý vị thấy tại sao mà Đức Phật dạy cái người tu mặc cái áo ngoại sắc, nam cũng vậy mà nữ cũng vậy. Bởi vì cái áo có sắc màu làm cái sự quyến rũ. Người nữ quyến rũ người nam, và người nam quyến rũ người nữ. Và cái con đường ái dục đó là đầu mối của luân hồi. Và cái đời sống quý vị nhìn xem, nền văn minh phát triển càng tinh tế chừng nào, phục vụ cái đẹp cho người nữ và phục vụ cái đẹp cho người nam, phục vụ cái hấp lực giữa nam và nữ. Còn cái người tu tách rời ra khỏi cái thế giới đó. Cho nên quý vị đi học pháp không phải cái cơ hội để mà ngắm nghía quần áo của người khác, son phấn của người khác, nước hoa của người khác, để mà chúng ta tiếp cận với người khác để mua những thứ đó. Dẫu chúng ta thích không làm cái điều đó ở trong lớp học. Bởi vì ít ra chúng ta chọn những cái giờ đi học pháp, bất cứ quý vị học với ai và học ở đâu, đều là những cái giờ tĩnh tâm, những giờ chúng ta tạo cái cơ hội để mình tu tập. Sau đó thì quý vị muốn hỏi, muốn làm gì thì làm. Nhưng mà trong lớp học chúng ta tránh những cái điều đó. Bởi vì sao? Cái giờ phút mà chúng ta tu tập á, để chúng ta thoát khỏi ra cái phù phiếm, cái vô ích của cái đời sống đó, khó lắm. Quý vị bước ra khỏi cái lớp học này rồi là quý vị giao tế. Mà đã là giao tế thì cái chuyện này không thể tránh khỏi. Như vậy tại sao chúng ta còn muốn giao tế ở trong cái lớp này? Chúng ta có quyền chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của người khác, nhưng chúng ta không có để cái tâm tham chúng ta nó phát sinh dữ dội. Bởi vì quý vị nhìn đây nè, khi mà cái tâm tham nó phát sinh nơi đây, tiểu vị đây nè, cái thứ nhất đây, cái số 7 đây, những cái này đây. Tham nhiều khía cạnh, không phải một khía cạnh, nhưng cái cốt lõi nó là tham. Như vậy cái chất tham chúng ta cứ tài bồi nó lên, tài bồi nó lên, tài bồi nó lên, cái pháp bất thiện chúng ta tăng trưởng. Không nói quý vị tham cái gì hết, chỉ nói cái tham, cái dính mắc vào trong đó, cái muốn sở hữu đó, muốn được thọ hưởng đó, dẫu là cái gì, nó đều là những cái pháp bất thiện. Chúng ta củng cố ở trong tâm ta bằng rất nhiều hành động, bằng rất nhiều cơ hội chúng ta tạo ra để cho nó phát sinh, mà chúng ta không thấy. Chúng ta cứ tưởng là tu là những cái giờ chúng ta lạy Phật, những giờ chúng ta hành thiền, những giờ chúng ta là coi như làm những cái việc thiện vân vân, chưa đủ. Điều đó đúng nhưng mà chưa đủ. Bởi vì sao? Cái giờ đó ít quá. Mà cái giờ đời thường của chúng ta rất là nhiều. Như vậy khi chúng ta hiểu biết trong cái đời thường ta bớt lên chút. Nhớ cái câu mà trong nhà chùa dạy đó, bớt một câu chuyện đời, thêm một câu kinh. Nhớ cái lời Phật dạy thì cái tâm ta bình an hơn là chúng ta nhớ những chuyện đời. Có những chuyện không cần thiết phải kể đi kể lại cho người khác nghe. Nếu như chuyện đó kể ra để giải quyết một cái vấn đề thì chúng ta cần thiết. Còn ngoài ra nghe thông thôi, không cần thiết phải đi kể lại. Tại vì mỗi lần kể lại, cái tâm của ta nó sẽ buồn vui theo đó. Và khi nó buồn vui theo đó, nhất là nó buồn theo đó, thì cái đó làm cái sự tổn hại nữa. Bởi vì tâm sân nó phát sinh lên, nó sẽ hoạt động rất nhiều ở đây. Và quý vị nên nhớ rằng 7 sát na, trong khi mình kể câu chuyện của bạn mình ngắn nhất cũng là 5 phút. Thì 5 phút đó quý vị tính bao nhiêu tỷ. Và chúng ta quân tập những cái hạt giống xấu đó, nó mạnh mẽ bao nhiêu. Quý vị cứ tính một cái con số như vậy, thì quý vị thấy là chúng ta có nên bớt lại hay không. chỉ bớt lại thôi chứ chưa có dám nói đến cái sự chấm dứt. Vì tu tập rồi chúng ta cứ bớt lần, chúng ta thấy cái gì bớt được bớt, vậy thôi. Đó là cái cách chúng ta tu tập trong cái đời sống hàng ngày. Cái về cái hậu báo nghiệp này đó, cái nghiệp vô hạn định này đó, thì nó có thể là trổ sanh bất cứ cái lúc nào. Cái này thì cái câu chuyện của cái ngày Một Quyền Liên á thì chúng ta nói đi nói lại rồi, thì để cho quý vị thấy là mặc dù là một cái vị A La Hán nhưng vẫn trổ sinh, hoặc là với Đức Phật chẳng hạn, với Đức Phật nó vẫn trổ sinh. Quý vị thấy không? Bị cái người em họ mình lăn đá cho chảy máu chứ, nó cũng là quả của cái nghiệp bất thiện. Có lúc mà Đức Phật đi đó là không có thức ăn, còn phải ăn cái lúa của ngựa, thì nó cũng là cái quả. Thành ra cái quả mà của cái nghiệp vô hạn định này nó có thể trổ sanh bất cứ lúc nào. Khi mà chúng ta hiểu rõ như vậy thì chúng ta sẽ không có nói là tại sao bây giờ những người này nó ác quá mà họ vẫn được hưởng những cái giàu sang phú quý, vẫn được hưởng được tất cả mọi thứ. Thưa quý vị, đó là cái quả lành của những cái đời trước. Còn cái hiện tại họ gieo cái nhân ác nhưng nó chưa trổ. Có thể cái đời sau của họ cũng vẫn còn hưởng được cái tốt, nhưng mà cái nghiệp vô hạn định này là nó sẽ giữ hết tất cả những cái hạt giống đó để nó trổ sanh, nó không có thể chạy thoát được. Như vậy, với cái sự hiểu biết về ba cái nghiệp này mà chúng ta nói rằng là cái tâm động tốc này đây là chúng ta tạo nghiệp ở đây. Bảy cái tâm này là nó tạo nghiệp. Hai cái này, hai cái tâm sau cùng này là nó trợ giúp để nó làm cho cái việc làm của bảy cái tâm động tốc này được hoàn chỉnh. Như vậy quý vị nhìn đây, đây là cái lỗ ngủ, tức là mắt chúng ta tiếp xúc với bên ngoài, tai chúng ta nghe, lưỡi chúng ta nếm, mũi chúng ta ngửi, thân chúng ta xúc chạm, thì tất cả đều là thức phát sanh. Nhìn đây, thức phát sanh. Thấy không? Cái khi nào mà ngũ căn chúng ta, một trong ngũ căn chúng ta không hoạt động thì cái tâm hộ kiếp nó cứ sinh diệt, cái dòng chảy của nó sinh diệt. Nhưng mà có một cái gì nó xảy ra thì nó cắt ngang cái dòng đó, nó cắt đây, hộ kiếp thì dứt dần. Thì cái kháng ngũ môn này đây, tức là cái con mắt chúng ta hướng tới cái đối tượng, hoặc là tai chúng ta hướng tới âm thanh, hoặc là mũi chúng ta hướng tới cái mùi, hoặc lưỡi chúng ta nếm một cái gì đó, hoặc thân chúng ta xúc chạm, thì cái này á, nó là cái kháng ngũ môn này. Thì khi mà nó tiếp xúc rồi á, thì cái sự tiếp xúc của nó hoàn chỉnh rồi á, thì cái thức của nó liền phát sanh từ hai cái yếu tố vật chất này đây. Nó liền phát sanh cái thức. Thì khi cái thức nó phát sanh đây quý vị, thì liền nó hoạt động theo một quy luật, tâm tiếp thu đối tượng, quan sát đối tượng, và đến đây. Đây nhiều lần tôi nói rằng mình có quyền tự do, có quyền quyết định ở đây, và đây là tạo nghiệp. Và nên nhớ rằng cái này nó đâu tới một giây, mà khi chúng ta tạo nghiệp á, là nó tính nhiều cái thời giờ lắm. Và như vậy thì đừng có nói rằng mình nói một lời nói ác là nó có chút xíu thôi, không có chút xíu đâu. Quý vị cứ tính nói xong một câu nói ác như vậy á, nó cũng phải mất nửa phút. Mà nửa phút thì quý vị tính cái số này đi. Một giây đồng hồ là 250.000 tỷ sát na. Thì chúng ta đã gieo bao nhiêu? Cho nên những cái nghiệp mà chúng ta gieo trồng đó, chúng ta không thấy, bởi vì chúng ta thấy trong tục đế diễn ra rất là ngắn. Nhưng mà trong cái pháp chân đế đó, tự trong cái tâm chúng ta, nó đã phát sinh dữ dội lắm rồi. Nó tính con số tỷ. Con số tỷ trong một giây đồng hồ thôi mà chúng ta làm việc đó, làm cái công việc ác đó, nó tính từ phút, nó tính từ giờ, nó tính từ ngày, nó tính từ tháng, nó tính từ năm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta bỏ đi những cái việc làm mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Nhưng mà chúng sinh chúng ta đây nè, thường thích sống bằng quá khứ, nhớ lại những cái gì đã thọ hưởng để tìm kiếm một sự thọ hưởng mới, nhớ tới những điều đau khổ cũ để bây giờ hằn học thêm, để bây giờ thù hận thêm, để bây giờ oán trách thêm. Và chúng ta ưa trở lại quá khứ để moi móc những cái đó để hành hạ mình, hoặc để trưởng dưỡng cái tâm tham của mình. Vì như vậy cái lỗ ý của chúng ta nó bắt lại những cái cảnh của lộ ngũ, nó còn sót lại, không phải còn sót lại mà nó còn giữ lại trong cái sở hữu tưởng á, để chúng ta trạo lại, chúng ta sống bằng cái quá khứ đó. Mà chúng ta đâu biết đâu rằng khi mà chúng ta sống lại như vậy đó, thì những cái giờ phút đó nơi tâm chúng ta nè, nó vẫn khởi lên những cái pháp bất thiện, và chúng ta vẫn tạo cái nghiệp mà chúng ta không hay. Chúng ta không biết là mình đang tạo nghiệp. Chúng ta đó là nhớ tới một cái quá khứ mà quý hoàng của ta, hoặc ta nhớ tới những điều thọ hưởng tốt đẹp của ta để mà ta tiếc, hoặc để tạo cơ hội hưởng thêm. Tất cả nó đều phát sinh ở đây, một là cái sân, hai là cái tham phát sinh tiếp. Nhớ tới để mà đau khổ, để mà dằn vặt, sân nó phát sinh thêm đây. Như vậy ta sống như cái gì là thiện? Ta sống như gì là thiện? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta hành thiền để thấy cái hơi thở nó ra vô thôi. Ta thấy cái sát ra trong hiện tại, nhìn thấy cái hơi thở ra vô, ta đã đứng trên một cái bục vững vàng để nhìn thấy, để quan sát cái tâm ta. Thì như vậy cái giờ phút đó ta thoát khỏi cái quá khứ, ta thoát khỏi cái tương lai, ta đứng trong một cái hiện tại bình yên. Đó là bước đầu tiên trên con đường giải thoát của chúng ta. Xin mời quý vị nghĩ vậy là